Kính thưa quý vị, hôm nay là 25 tháng 12, ngày mà cả thế giới kỷ niệm Chúa Giêsu ra đời. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Chúa Giêsu đến thế gian? Ngài đến thế gian để làm gì? Đề tài chúng ta học hôm nay là trong Ê-sai đoạn 61 câu 10 cho đến câu 11. Chúa Giêsu đến thế gian và ngày đêm là sự vui mừng cho nhân loại. Cả Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước đều nói về điều này. Một câu hỏi trắc nghiệm cho quý vị là có bao nhiêu thiên sứ đến báo tin Chúa Giêsu ra đời cho những người đang chăn chiên ở ngoài đồng? Có bao nhiêu người? Luca đoạn 2 câu 9 ghi lại: khi một thiên sứ đến báo tin cho những người đang chăn chiên ngoài đồng. Một thiên sứ. Thiên sứ không chỉ nói một tin mừng, nhưng mà nói đây là một tin mừng lớn, một tin mừng vĩ đại, tin mừng lớn nhất cho mọi người trên trần gian. Chúa Giêsu không đến thế gian để mà lên án con người, nhưng nhờ Ngài mà con người được cứu. Sứ điệp lời giảng của Chúa Giêsu là một sứ điệp vui mừng. Tin lành của Ngài đem lại niềm vui cho nhân loại. Chúng ta đã học qua phần đầu của Ê-sai 61. Chúa Giêsu đến thế gian và Ngài đem tin mừng đến cho người nghèo đói về tâm linh. Ngài đem lại sự chữa lành cho những người bị tan vỡ. Ngài đem lại sự giải phóng cho những người đang ở trong cầm tù của quyền lực, Satan và tội lỗi. Ngài yên ủi những người than khóc. Ngài làm cho chúng ta được lớn lên về tâm linh và vững chắc. Và chúng ta cũng thấy sự thành tín của Đức Giê-hô-va trên Chúa Giê-xu là đấng chịu sức dầu của Ngài, hay là Đức Giê-hô-va hứa và Ngài giữ lời hứa của Ngài. Chúng ta cũng thấy trong đoạn 61 câu 8, Đức Chúa Trời là đấng ghét tội lỗi, Ngài ghét trộm cướp và sự bất nghĩa. Nhưng bây giờ Ngài cũng làm một sự liên hệ với con người tội lỗi, những người trộm cướp, những người thờ phượng sai trật. Quý vị đưa ra câu hỏi, làm sao Đức Chúa Trời có thể làm việc đó được? Câu trả lời là qua ân sủng tình yêu thương của Ngài, qua huyết của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy thật là một Chúa cứu thế cao cả. Ngài đến thế gian để rao giảng, để ban cho, để phục vụ, để chết và Ngài sống lại cho chúng ta. Ngài làm những nơi hư hại trở nên hoàn hảo. Ngài làm người trước đây là kẻ không ra gì, người xa lạ với Đức Chúa Trời, bây giờ trở thành những thầy tế lễ cho Ngài. Ngài làm những người trước đây là những người xấu hổ vì tội lỗi, bây giờ trở thành những người cùng ngồi đồng bàn tiệc sang trọng trong nước của Ngài, được phước hạnh, được vào trong gia đình giao ước của Ngài. Những con người chúng ta có đáp ứng lại những phước hạnh đó hay không? Nhiều khi chúng ta thấy dường như người Thiên Chúa không được phước và niềm vui, cũng như có những đặc ân lớn lao như trong lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Đôi khi chúng ta thấy dường như những người không tin Chúa lại vui vẻ, họ thành công, họ giàu có, mà trong khi đó người tin Chúa lại đau khổ, yếu ớt, nghèo nàn, đau buồn trong thế gian này. Đó có phải là mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta ở trong thế gian là như vậy không? Có phải mục đích của Đức Chúa Trời là để con cái của Ngài có bộ mặt buồn rầu, khổ não như vậy không? Xin trả lời là không. Chúa cứu thế Giêsu đến, Ngài không đem lại sự khốn khổ hay là sự chết. Chính Ngài đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết và âm phủ. Ngài đem lại sự sống, sự yêu thương, nụ cười cho con cái yêu dấu của Ngài. Trong tất cả mọi người, người tin Chúa phải là người phải được vui vẻ và sung sướng nhất. Đó là điều mà chúng ta học trong phần Kinh Thánh hôm nay. Nếu sự ra đời của Chúa Giêsu không đem lại cho chúng ta niềm vui, thì chắc phải có điều gì sai trật. Và hơn thế nữa, nếu món quà Giáng sinh không hướng dẫn chúng ta đến sự thờ phượng, thì chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn Ê-sai đến trong sự thờ phượng, mà không phải chỉ riêng cho Ê-sai mà thôi, nhưng cho tất cả những người đã hân hoan chào, đón chào sự ra đời của Chúa Giêsu hơn 2.000 năm trước đây, và cũng cho chúng ta ngày nay nữa. Tất cả con cái Chúa cần phải nói như trong Ê-sai câu 10 rằng: Tôi sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời chúng ta. Quý vị có thể nói được điều này trong mùa Giáng sinh này và trong nguyên cả năm được hay không? Quý vị có thể nói rằng trọn ngày của tôi ca ngợi Chúa, thờ phượng Ngài và mừng rỡ trong Đức Chúa Trời được không? Đây là điều không phải cho người nào khác, nhưng cho tất cả quý vị là những người tin Chúa. Tại sao vậy? Thứ nhất, tôi ca ngợi Chúa, thờ phượng Ngài và mừng rỡ trong Đức Chúa Trời vì điều này được chép trong Kinh Thánh trong câu 10. Kinh Thánh không nói sự vui vẻ này chỉ đặc biệt cho một số người nào, cho những người lãnh đạo hay là một nhóm người nào đó. Không, không có điều đó. Đức Chúa Trời là đấng ban cho quý vị đặc ân là con trai, con gái của Ngài. Ngài làm cho quý vị trở thành những thầy tế lễ, những người phục vụ. Và chữ ta trong đầu câu 10 là chữ mà cho chính tên của quý vị. Điểm khác nữa là tôi ca ngợi Chúa, thờ phượng Ngài và mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, vì trong câu 10 nói rằng tôi sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh không nói là tôi sẽ rất vui vẻ vì Đức Giê-hô-va, cũng không nói là linh hồn tôi vui vẻ trước Đức Giê-hô-va. Chúng ta được sự vui vẻ và mừng rỡ chỉ có trong Đức Giê-hô-va mà thôi. Điều này đưa chúng ta đến sự kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa, ca tụng Ngài và cảm tạ những ơn lành của Ngài. Như Phaolô mở đầu trong lá thư Ê-phê-sô, ông nói rằng: Người khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã đổ xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Một điều khác nữa mà chúng ta thấy chúng ta ca ngợi Chúa, thờ phượng Ngài và mừng rỡ trong Đức Chúa Trời vì điều này là điều cho quý vị. Điều được bày tỏ ra trong câu 10 và câu 11, chúng ta là những con chiên đi lạc và Chúa Giêsu đã đến thế gian để tìm và cứu chúng ta. Chúng ta là những người bị bỏ rơi. Chúa Giêsu liên hệ với chúng ta như một người chồng. Chúng ta là những người chết mất trong tội lỗi, nhưng bây giờ chúng ta được tha thứ và được một đời sống mới trong Chúa, một đời sống với ý nghĩa và mục đích. Chúng ta không cần phải hỏi là làm sao tôi có thể mừng rỡ và thờ phượng Chúa được. Nhưng điều quý vị chúng ta cần phải hỏi là làm sao tôi không thể mừng rỡ và thờ phượng Ngài. Điều thật sự chúng ta cần phải nói là tôi cần phải phục vụ Chúa, tôi cần phải dâng đời sống mình cho Ngài, tôi đầu phục tất cả cho Ngài và mọi vinh hiển dâng lên cho Ngài, bởi vì Ngài đã làm một việc vô cùng lớn lao đối với tôi và cho tôi. Bây giờ chúng ta học ba niềm vui chúng ta cần thờ phượng Đức Chúa Trời trong hai câu Kinh Thánh hôm nay. Trong câu 10, chúng ta vui mừng thờ phượng Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu mặc áo cứu rỗi cho chúng ta và khoác áo choàng công bình cho chúng ta. Điều đầu tiên mà Adam, Eva cảm thấy sau khi họ phạm tội là điều gì? Họ thấy họ bị lõa lộ, bị trần truồng. Adam và Eva bị mất cái áo công bình và chúng ta cũng bị chung với họ vì họ là tổ phụ của chúng ta. Và không phải chúng ta bị mất cái áo công bình đó thôi, nhưng chúng ta cũng phạm tội nữa. Chúng ta phạm tội trong việc làm, trong lời nói và trong suy nghĩ. Nhưng trong Chúa Giêsu chúng ta được Ngài mặc và che phủ tất cả. Quý vị không có sự công bình. Chúa Giêsu là đấng ban công bình cho chúng ta. Quý vị cần một đời sống tinh kính, Chúa Giêsu là đấng làm sạch quý vị. Quý vị cần một đời sự sống, một sự sống đời đời. Chúa Giêsu là con đường, là chân lý và là sự sống. Quý vị cần khôn ngoan, Chúa Giêsu là sự khôn ngoan vô hạn. Quý vị cần một chỗ ở trong thiên đàng, Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Có người nói rằng chúng ta như con số không, nhưng có Chúa Giêsu là có một con số một nằm trước tất cả những con số không đó. Hay là nói một cách khác rằng Chúa Giêsu là đấng mặc áo khoác áo choàng cho chúng ta. Điểm thứ hai, chúng ta cần vui mừng thờ phượng và tôn vinh Chúa vì Ngài ban cho chúng ta một sự liên hệ với Ngài như là một hôn nhân phước hạnh. Ngài ví sánh Ngài là chồng và chúng ta là vợ. Chúa Giêsu không phải chỉ mặc cho chúng ta sự công bình, nhưng Ngài đem chúng ta lại trong một sự tương giao mật thiết với Ngài. Không có một mối liên hệ nào gần gũi nào hơn là mối liên hệ của vợ và chồng. Có thể quý vị gần gũi với cha mẹ, quý vị gần gũi với con cái, quý vị gần gũi với bạn bè, nhưng hôn nhân vợ chồng phải là một mối quan hệ gần gũi nhất, thân mật nhất. Trong khi kết hôn, quý vị thấy cô dâu vui mừng trong chiếc áo cưới tuyệt đẹp. Chú rể vui mừng về người vợ mới của mình. Chúa Giêsu đã đem những người tin nhận Ngài làm Chúa cứu thế là Chúa cứu thế lại với Ngài trong một sự liên hệ mật thiết, như thế là sự liên hệ giữa vợ và chồng. Thường vợ và chồng sau khi kết hôn thì chia sẻ tất cả cho nhau. Cái check đi làm của anh là của em, cái check đi làm của em là của anh. Chúa Giêsu không giữ lại một điều gì của Ngài mà Ngài không sẵn sàng ban cho chúng ta. Những điều mà Ngài nói, Ngài đòi chúng ta phải đáp ứng lại là điều gì? Ngài đòi chúng ta phải hết lòng yêu mến Ngài, hết lòng thờ phượng Ngài, không phải chỉ một thời gian thôi, nhưng chúng ta cần phải thờ phượng Ngài mãi mãi. Điểm thứ ba, chúng ta để đi qua vui mừng thờ phượng Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu mặc sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta vui mừng trong sự vinh dự được làm vợ cưới của Ngài, và tiếp theo là đời sống và vẻ đẹp của chúng ta được nứt ra hay là được bày ra. Quý vị thấy một sự thay đổi rất lớn từ mùa đông sang mùa xuân, mùa hè. Mùa đông, cây trụi lá không lớn, không phát triển. Nhìn thấy một thân cây và các nhánh, tưởng như nó, các cây đó đã bị chết rồi. Nhưng mùa xuân đến, nó nứt lá ra và trổ hoa. Trong Chúa cứu thế Giêsu, Ngài làm cho chúng ta từ những người đã chết về tâm linh được sống lại. Ngài làm cho chúng ta nứt ra, trổ hoa ra. Đức Chúa Trời là đấng làm cho chúng ta sống trở lại. Ngài gắn chúng ta vào Chúa Giêsu để chúng ta có thể ra hoa và kết quả. Chúng ta không thể tự sanh trái nếu không có sự làm việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng làm cho sự công bình và sự khen ngợi tràn dâng ra từ chúng ta. Không phải chúng ta chỉ ca ngợi rằng ô tôi được cứu rồi là đủ, nhưng chúng ta cũng khen ngợi với lòng biết ơn, yêu thương và thờ phượng Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài với chúng ta. Ngài làm cho chúng ta. Đây là một trong những nan đề cho những người theo thần học của Arminian. Họ cho rằng con người có quyền tự do, tự quyền quyết định để đến với Chúa hay là không. Nhưng trong câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy chính Chúa là đang làm sự công bình và sự khen ngợi phát ra từ chúng ta, chứ không phải là tự chúng ta có sự công bình và phát ra. Do đó, chính lý của những người tin và học về quyền tự do quyết định của con người, họ không chấp nhận về quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Và như tôi đã nói trước đây, đó là điều vô cùng xúc phạm đối với Chúa. Vì Chúa là đấng làm cho chúng ta mà chúng ta không chấp nhận, nhưng lại cho chính mình có quyền. Chúa Giêsu nói rằng, các ngươi không tin vì các ngươi không phải là chiên của ta. Tại sao Chúa Giêsu nói với một số người rằng các ngươi không tin vì các ngươi không phải là chiên của ta? Chúa Giêsu đến thế gian như một người chăn chiên và Ngài hy sinh sự sống cho chiên của mình. Chúa Giêsu không hy sinh sự sống của Ngài cho dê. Một số người sẽ nói Chúa biết người nào sẽ đến với Ngài. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không thụ động, không ngồi chờ để người nào đến với Ngài. Ngài kéo người nào thuộc về Ngài đến với Ngài. Do đó, Ngài làm cho chúng ta thờ phượng, khen ngợi Ngài. Chúng ta không thể thờ phượng mà không có Chúa. Phần cuối trong câu 11, trước mặt mọi dân tộc. Câu này cho chúng ta thấy sự công bình và sự khen ngợi Chúa của chúng ta vang ra và nhiều người sẽ biết đến Chúa. Chúng ta suy nghĩ lại chính mình là một người tin Chúa. Người thế gian có thấy chúng ta như thế nào? Có phải người thế gian thấy chúng ta luôn luôn ủ rũ, phàn nàn, than phiền, tiêu cực, bất mãn không? Đời sống của người tin Chúa là một quyển kinh thánh mà người khác đọc. Xin Chúa cho quý vị là những tiếng chuông vang lên trong niềm vui vì Chúa Giêsu Ngài mặc áo cứu rỗi cho chúng ta và khoác áo choàng công bình cho chúng ta. Chúa Giêsu ban cho chúng ta một sự liên hệ với Ngài như là một hôn nhân phước hạnh. Ngài ví sánh Ngài là chồng và chúng ta là vợ. Và đời sống và vẻ đẹp của chúng ta sẽ được nứt ra, loan ra và người khác nhìn thấy Chúa qua chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị thấy được ý nghĩa của Giáng sinh, Chúa đến thế gian, và ban cho quý vị niềm vui trong sự thờ phượng Ngài. Amen.